Gần một tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký ban hành hai đạo luật về nhân quyền và tôn giáo, được tin là sẽ ảnh hưởng đến giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, một trang mạng không chính thức ở Việt Nam cho rằng đây chỉ là hành động muốn níu kéo thêm những ngày tháng huy hoàng của ông Obama, và rằng đạo luật áp dụng hình phạt đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ biến thành giấy dụng sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu, 23 tháng 12, đã ký ban hành luật S-2943, tức đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky, áp dụng các biện pháp chế tài lên toàn cầu và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả có các quan chức Việt Nam. Đây là các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân bị chính phủ Mỹ coi là tham gia các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền. Dự luật này trước đó đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào trong luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng năm 2017. Theo đạo luật Magnitsky, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển BBSOS, nói với VOA Việt ngữ hôm 15 tháng 12 rằng sẽ là một sự lúng túng về ngoại giao khi các giới chức lãnh đạo Việt Nam nằm trong danh sách chế tài, không qua Mỹ được trong các chuyến công vụ. Trên trang mạng Mạch Sống, tiến sĩ Thắng nói việc mở rộng luật Magnitsky là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Ông nói tới đây chúng ta cần phải đưa các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt này. Đối tượng bị trừng phạt bao gồm các giới chức chính quyền nào vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và các cộng sự viên của họ. Khi soạn các luật trừng phạt, các nhà làm luật Hoa Kỳ biết rằng các giới chức chính quyền trong các chế độ độc tài cũng thường là những tay tham nhũng lớn để giấu của. Họ đã chuyển tải tài sản sang Hoa Kỳ và một số quốc gia dân chủ với nền kinh tế phát triển và ổn định. Nếu bị xếp vào danh sách vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, các cá nhân, quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Đạo luật Magnitsky cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác. Hôm 16 tháng 12, Tổng thống Obama cũng ký ban hành luật tự do tôn giáo quốc tế, tức R-1150. Theo đó, mọi hành động vi phạm sẽ được báo cáo trực tiếp đến Ngoại trưởng Mỹ và cập nhật danh sách cần theo dõi đặc biệt đối với các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo. Theo tiến sĩ Thắng, dựa trên hai đạo luật mới ban hành S-2943 và HR-1150, Hoa Kỳ sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt như cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản các cá nhân đàn áp nhân quyền nghiêm trọng hay can dự vào việc cưỡng đoạt tài sản của dân hoặc dính líu đến các vụ tham nhũng lớn. Trong trường hợp vi phạm quyền tự do tôn giáo, thân nhân trực tiếp của các cá nhân liên hệ cũng bị cấm nhập cảnh. Nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất. Các tổ chức ngoài chính phủ can dự vào các hoạt động đàn áp bị chỉ định là thực thể cần quan tâm đặc biệt cùng danh sách với các tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Nếu đàn áp tự do tôn giáo mang tính cách nghiêm trọng và phổ biến, thì cả chế độ sẽ bị đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt. Sau 2 năm không cải thiện thì tự động rơi xuống danh sách quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức CBC, và phải đối mặt với một hay nhiều biện pháp chế tài tập thể. Với các biện pháp trừng phạt này, các cơ quan thuộc ngành lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ có thể chủ động đưa Việt Nam vào tầm ngắm và buộc các quan chức đàn áp nhân quyền phải đối mặt với các hệ lụy ngoài tầm kiểm soát của họ. Khi áp dụng các biện pháp trừng phạt này, các quan chức và cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ bị đưa vào danh sách đen của Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Những hoạt động nhân quyền Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại xem đây là một thành công lớn cho công cuộc cổ suý dân chủ, nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích là vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Luật sư nhân quyền Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân rằng đây là việc làm có ý nghĩa trước khi rời nhiệm sở của Tổng thống Obama. Rất cảm ơn ông. Chính quyền Hà Nội chưa lên tiếng chính thức về việc này. Tuy nhiên, trang Tiếng Nói Trẻ, một diễn đàn chuyên bênh vực nhà nước Việt Nam, chỉ trích luật nhân quyền Magnitsky là đòn gió. Trang này cho rằng luật Magnitsky là không khả thi và cần một khoản ngân sách lớn để thực hiện. Trang mạng này dự báo, một khi ông Donald Trump lên nhậm chức, thì luật Magnitsky chắc chắn sẽ chỉ còn là một đống giấy dụng. Hôm 26 tháng 12, Tòa án cấp cao thuộc khu vực Đà Nẵng đã giữ nguyên phán quyết của Tòa án Khánh Hòa phạt blogger Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên sơ thẩm vào ngày 23 tháng 8, 2016, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù cùng người anh em họ Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Thiên An không kháng án. Theo Facebook của luật sư Võ An Đôn, người bào chữa cho Duy, phiên phúc thẩm chỉ kéo dài khoảng 80 phút và bản án đã được chuẩn bị sẵn. Phiên tòa diễn ra trong thời gian ngắn từ 8 giờ đến 9 giờ 20 thì kết thúc. Sau 5 phút nghị án, tòa tuyên bản án dài 10 trang giấy A4 đã đánh máy sẵn từ trước. Theo Facebook của luật sư Võ An Đôn, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An trước đây thường xuyên lên Facebook bình luận viết bài nói về những mặt trái bất công của xã hội như tình trạng cán bộ tham nhũng, đạo đức xuống cấp, xã hội trì trệ chậm phát triển, tuyên truyền không đúng sự thật và làm những điều dân chúng sợ hãi. Ngày 17 tháng 4 2015, Nguyễn Hữu Thiên An dùng sơn vẽ lên tường trụ sở công an phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, dòng chữ 40 năm quá đủ, DMCS. Ngày 30 tháng 8, 2015, An bị khởi tố và bắt theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Đến ngày 27 tháng 11, 2015, Nguyễn Hữu Quốc Duy bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và bắt giam cùng tội danh. Ngay sau phiên sơ thẩm vào tháng 8, 2016, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ra tuyên bố quan ngại sâu sắc về việc Tòa án Việt Nam kết tội Thiên An và Quốc Duy và kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do vô điều kiện cho hai cá nhân này, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác. Tòa đại sứ Mỹ còn yêu cầu Hà Nội hãy cho tất cả công dân được bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Tuyên bố này nói thêm, thật đáng lo ngại khi nhà chức trách Việt Nam sử dụng các điều khoản hình sự để trừng phạt các cá nhân chỉ thực hiện quyền tự do biểu đạt và hội họp ôn hòa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 27 tháng 12 đã đặt hàng với giới khoa học về các giải pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý và nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành lĩnh vực then chốt của quốc gia. Báo chí Việt Nam cho biết những đề nghị của Thủ tướng được đưa ra khi ông dự một hội nghị của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, gọi tắt là VAST, và Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ, gọi tắt là VAST. Nạn khai thác khoáng sản tràn lan mất kiểm soát ở nhiều nơi trên khắp cả nước đã được báo chí trong nước đưa tin nhiều trong những năm gần đây. Thủ tướng Phúc muốn hai viện Hàn Lâm đề xuất các giải pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý nhằm nâng cao giá trị và giảm lãng phí đất đai và tài nguyên. Về việc nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành lĩnh vực then chốt của quốc gia, ông Phúc nhấn mạnh đến nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, sản xuất các dược liệu thế hệ mới và công nghệ nano. Tại hội nghị, Thủ tướng Phúc nhấn mạnh sứ mệnh của các nhà khoa học trước hết là làm sao để cho trí tuệ và nền khoa học Việt Nam không thua kém trên sân nhà. Theo ông, hiện doanh nghiệp Việt Nam đang phải chi trả những khoản lớn cho các đơn vị sản xuất tư vấn của nước ngoài vì có những vấn đề trong nước không giải quyết được. Theo VN Express, vấn đề nằm ở chỗ nhiều nhà khoa học mải nghiên cứu cao siêu mà không để ý các nhu cầu ứng dụng thực tế, nên chưa thể thành địa chỉ tư vấn tin cậy cho doanh nghiệp. Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, một giảng viên tại Viện Quản trị Kinh doanh Đại học FPT, nói với VOA rằng nghiên cứu học chưa có sự kết nối tốt với đời sống ở Việt Nam vì các yếu tố thiếu tin tưởng giữa doanh nghiệp và giới nghiên cứu, không có thị trường đủ mạnh cho các sản phẩm khoa học công nghệ và sự xính ngoại. Ông cho rằng sẽ cần đến nhiều năm để Việt Nam thay đổi điều này.
Nó cần một khoảng thời gian phát triển sống thật trong cái thị trường để cho những con người sống trong đấy họ tối ưu hóa được hành vi của họ, họ hiểu rất rõ những cái nguyên lý của kinh tế thị trường không phải bằng lời. Cái đấy tôi nghĩ không nghĩ 10-15 năm mà hình thành được. Ở trong khoa học công nghệ tôi nghĩ là cũng phải có những quy luật để thị trường từ từ nó tác động để điều chỉnh hành vi.
Thủ tướng Phúc cho biết hôm 27 tháng 12 rằng dự toán ngân sách 2017 dành cho VAST là 1.661 tỷ đồng, còn dành cho VAST là 615 tỷ đồng để thực hiện nghiên cứu và các hoạt động khác. Các con số này tương đương gần 99 triệu đô la Mỹ. Tiến sĩ Hoàng nói con số này vẫn còn nhỏ so với mức cần thiết cho các nghiên cứu.
Báo có nói con số 1.700 tỷ đồng đầu tư cho khoa học, số lượng đầu tư cho khoa học cũng rất là khiêm tốn. Không bằng một phần rất nhỏ của ngân sách hoạt động của trường đại học Harvard một năm. Cũng đừng quá mà nghĩ rằng cái đấy là cái gì ghê gớm. Trong khi mình nhìn thấy sự thật là có rất nhiều thứ khác là mình tiêu tốn cũng kinh khủng. Những con đường, những con đê, những công trình, những cái cầu cống rồi. Nói chung là rất nhiều những cái thứ mình tiêu cũng rất kinh khủng.
Ông Hoàng cũng cho rằng cần phải có cơ chế để loại bỏ việc có những người xưng danh làm khoa học để tiêu tiền ngân sách, song không đi đến kết quả có ích nào. Anh Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng và duy trì chương trình sách hóa nông thôn ở Việt Nam, cho VOA biết trong năm 2017 sắp tới, anh mong lập được 300.000 tủ sách trong tất cả các lớp học trên toàn quốc. Để đạt mục tiêu này, Anh nói sẽ thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội và sẽ cần đến số tiền 30 triệu đô la. Trong năm 2016, chương trình của anh Thạch đã lập được hơn 12.000 tủ sách có trị giá khoảng 40 tỷ đồng, tương đương gần 2 triệu đô la, với sự đóng góp từ nhiều người, trong đó có những người Việt ở nước ngoài. Nỗ lực này của anh đã được bạn đọc của báo điện tử Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông tôn vinh. Họ đã bầu chọn anh là nhân vật của năm 2016. Trong danh sách các ứng cử viên của cuộc bầu chọn, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng về hoạt động cứu trợ lũ lụt Phan Anh và xạ thủ đạt huy chương vàng Olympic Hoàng Xuân Vinh đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Anh Thạch nói về ý nghĩa khi đứng vị trí thứ nhất.
Đó cũng là một biểu thị nhận thức của cộng đồng là bây giờ người ta đã tập trung vào hướng tới coi chuyện hai chỉ là quan trọng. Khi mà chúng ta bị gặp các cái biến động xã hội thì tầng lớp cũng lưu cấp tiến bắt đầu người ta nghĩ phải làm gì để sự thay đổi. Cái mà người ta hướng tới việc hai chỉ để làm việc tích cực, người ta đánh giá, người ta quan tâm đến người mà đóng góp vào chiến trình, góp phần vào nâng cao dân trí ấy, thì đấy là một chỉ số tích cực của xã hội của chúng ta.
Những biến động xã hội mà anh Thạch nhắc đến là thực trạng Trung Quốc ngày càng có những động thái hung hăng trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Việt Nam, các thảm họa ô nhiễm môi trường trong nước và những vấn đề nghiêm trọng về đạo đức, kinh tế, chính trị khác. Anh Thạch cho rằng đây là giai đoạn người Việt thức tỉnh mạnh nhất và hành động vì sự bền vững của đất nước. Chương trình sách hóa nông thôn do anh Nguyễn Quang Thạch, 41 tuổi, lập ra cách đây 20 năm và từ đó đến nay anh dành công sức to lớn để phát triển. Về những mục tiêu lâu dài của chương trình, anh chia sẻ.
Chiến lược của chương trình sở hữu hóa nông thôn là đánh thức nhân tâm và trách nhiệm của xã hội. Và tôi thường nói là người Việt chúng ta phải nghĩ đến số phận thì tương lai của đất nước của mình, mà chúng ta phải đánh thức cái trái tim của mình để tất cả những trái tim tổng hợp tạo thành một tâm lực lớn để tác động ra đến quy mô xã hội và thậm chí còn tác động ra đến cả các thế giới bên ngoài nữa, thì chúng ta sẽ dân dân chúng ta sẽ có đủ năng lực xây dựng một cái xã hội Việt Nam nhân văn và sáng tạo, góp phần vào làm cho đất nước mình được tôn trọng, được cường thịnh và có năng lực đóng góp vào sự phát triển của nhân loại.
Thành công của chương trình cũng đã đưa anh Thạch trở thành người Việt đầu tiên đoạt một giải thưởng của UNESCO trong năm 2016 về tôn vinh những người có nỗ lực xóa mù chữ và khai trí. Anh Thạch đã hai lần đi xe đạp và đi bộ xuyên Việt trong các năm 2010 và 2015 để vận động và quảng bá cho chương trình. Anh cho VOA biết vì điều kiện sức khỏe, anh dự định sẽ đi xe lăn xuyên Việt trong năm 2017 để tiếp tục vận động cho chương trình.